This is KBDT, Highland Park, Texas.
Ngựa phi đường xa, đi trên đường cát trắng trắng xóa, đi trên đường nắng chói chói lo, cánh đồng lúa ấy sẽ chân trời mây mây xanh lam. Ngựa phi thật mau, lúc bình an ta yêu thương nhau, lúc bình an quyết sức phấn đấu, cùng mây nước ta vang lừng trong nắng vàng.
Tìm từ từ, ngọn đồi dốc treo từ từ, suối chân đèo nước chảy lừ lừ, cờ tung gió bay vượt lên phấp phới.
Đôi chập trùng xin đôi võ ngựa ngập ngừng, nay trên đường thoáng rộng từng vùng, đàn chim trắng như tự do vẫy vùng. Đèo cao ta mà vượt văng văng, qua núi rừng băng băng, con sẽ chỉ xuống sao đèo cao. Giật cương ta cho ngựa ta phi, ta cho ngựa ta lao, lao người trong nắng mưa dài dầu.
Cảm ơn quý thí giả. Cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây anh Huy xin mời quý thính giả theo dõi và tham gia chương trình Chiếc Xe Và Bạn với anh Bằng. Như quý vị đã biết, đó, chiếc xe rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Cho nên rằng chương trình này sẽ giúp cho quý vị có thể giải đáp một số thắc mắc. Nếu quý vị có những câu hỏi về chiếc xe của mình, thì quý vị có thể gọi vào số của đài là 214-341-5943, 214-341-5943 để đặt câu hỏi với anh Bằng. Từ phòng vi âm, anh Huy xin được kính chào quý thính giả của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Vâng, xin được chào anh Bằng.
Dạ vâng, anh Bằng xin trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi Đài 1160 và chào anh Huy.
Vâng, hôm nay anh khỏe không anh?
Dạ vâng, rất là khỏe và thời tiết rất là thuận tiện mà nó lại mang mát, nó không nóng như mọi lần anh thì những cái cây ớt mà mình tưởng nó sẽ không bao giờ có trái thì bây giờ nó lại bắt đầu có trái, mà cái sự có trái nó muộn màng, trong khi đó trong mùa hè mình không có một trái để ăn mà mọi người đều đi tìm ớt, mà bây giờ nó mới ra thì nó hơi muộn, thì mùa xuân tới rồi mùa đông đến thì nó sẽ chết đi, nó không còn trái để cho mình ăn nữa, thưa anh.
Cho hỏi một câu lạc đề chút xíu nha anh. Cái ớt ở ngoài chợ với cái ớt của anh trồng nó khác nhau chỗ nào anh?
Nó cái ớt này là thuộc loại ớt hiểm anh, khi mà nó ra là đầu tiên nó là cái màu xanh, rồi nó tím, rồi nó lại trắng, rồi nó đỏ, anh, bốn màu.
Wow, hay quá ha. Vâng, từ hôm giờ thì không biết là thời gian nó đã mát rồi, như vậy thì anh có những cái chia sẻ gì để cho quý thính giả có thể coi như là bảo trì chiếc xe của mình đúng cách, và những cái phần gì chúng ta cần bảo trì để chuẩn bị cho mùa thu rồi tới mùa đông đang tới sắp tới anh?
Dạ vâng thưa anh, thì khi mà mình bước vào mùa thu thì mình sẽ nói về vấn đề đường trơn trượt, mà gần đây gần như tất cả mọi người đều mong mưa thì mình cũng không có thấy mưa, mà khi có mưa thì đường nó sẽ trơn trượt và những cái nước khô lình nó tồn động lại ở chợ ở dưới mặt đường á, khi mà nước nó mới lâm râm thì cái chất coolant này nó sẽ sống lại, nó làm trơn trượt. Trước khi mà có trận mưa lớn nó trôi đi thì cái vỏ xe là một cái thứ mình rất là cần thiết, và cái nước coolant là cái thứ hai, là mình biết nó sẽ vào mùa đông, nếu mà trong cái trường hợp mà mùa hè mình chạy mà cái xe nó bị trào nước ra ngoài nhiều quá rồi mình chỉ chăm nó bằng nước lạnh thì bây giờ là cái thời điểm mình nên flush cái cooling system để bỏ cái nước mới vào, để nó có cái sức chống đông, để nó không có làm hư cái cơ phần giải nhiệt của mình, cũng như là nó dở cái cylinder head, nó sẽ làm cho blow cái head gasket đó, thưa anh.
Cảm ơn anh. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Chiếc Xe Và Bạn. Xin nhắc lại, nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc, hoặc là quý vị có những chia sẻ gì đặc biệt về chiếc xe, quý vị cũng có thể gọi vào số 214-341-5943, 214-341-5943 để có thể đặt câu hỏi với anh Bằng hoặc chia sẻ với các quý vị thính giả khác. Vâng, một lần nữa xin mời quý vị gọi vào để tham gia. Vâng, thì bây giờ chúng ta đã có một vị thính giả gọi vào rồi. Vâng, xin được mời vị thính giả đầu tiên trong chương trình Chiếc Xe Và Bạn ngày hôm nay. Hello.
Hello.
Dạ, xin cho biết quý danh và đặt câu hỏi ạ.
Dạ, em tên Cường á. Dạ. Em muốn hỏi anh Bằng là em có chiếc xe Toyota Sienna 2006 mà nó nổi cái đèn chắc cái nhìn nó bị là P0420, cái đó là gì anh Bằng?
P0420 tức là cái bèn One Catalytic Converter Low Efficiency thưa anh.
Đó là Catalytic Converter hả anh?
Thưa đúng, mà nó nằm ở cái bèn One chứ không phải là cái bèn Two.
Dạ, vâng. Như vậy là nó nằm ở trong chiếc xe, nó nằm cái khoảng nào vậy anh?
Nó nằm ngay cái firewall đó, khi mà mình nhìn ra cái máy nó thiêu cái đầu máy về phía bên tay phải. Thì cái nó có hai cái catalytic converter, một cái bèn One, bèn Two. Cái bèn Two thì nó nằm kế cái thùng nước, còn cái bèn One đó, nó nằm ở trong chỗ cái firewall thưa anh.
Cái chỗ cái windshield đi xuống đó, hả anh?
Yes, đúng rồi, correct.
Cái kiến đi xuống là nó nằm ngay đó, là nó băng quanh hả anh?
Đúng rồi, nó nằm ngay chỗ cái bộ mà thoát exhaust system mà nó thoát ra đó. Nó là cái đầu tiên, nó là cái bèn One. Còn cái hỗn hợp thì nó nằm ở dưới gầm của cái xe. Cái xe của anh nó có tới 3 cái thưa anh.
Dạ, vậy là nói là băng quanh hả anh, nhớ để mua hả anh ha?
Dạ, P0420 là cái bèn One, mà P0430 là cái bèn Chu thưa anh.
30 là cái Chu. Ồ. Dạ, em cảm ơn anh Bằng nhiều quá anh Đăng. Dạ.
Vâng, xin cảm ơn anh Cường. Và bây giờ thì xin được mời vị thính giả kế tiếp. Hello.
Hello.
Chúng tôi nghe đây, xin anh đặt câu hỏi ạ.
Hello, tôi xin hỏi anh Bằng.
Dạ, nghe không?
Dạ, nghe rõ anh ơi, anh cứ nói đi anh.
Dạ, xin hỏi anh Bằng là xe tôi từ ngày mua anh kêu là khi nào tôi đổ xăng là cũng có 50-60 mai là đổ xăng, nhưng mà khi mà đổ vô rồi á thì họ bảo cho là 370 mai hoặc là 340-350 mai, nhưng mà ngược lại mấy tháng nay á cũng chưa cùng đổ xăng trên đó 50-60 mai, nhưng mà bảo 270 chưa tới 300 bao là cũng bị chỉ trở ngại đi xăng không anh.
Anh Bằng có nghe không anh?
Nó bị cái tiếng vang nghe không rõ, tức là anh nói anh đổ xăng mà cái thời gian trước đây á anh đổ một cái thùng xăng nó chạy 300-400 mai, nhưng mà gần đây thì hình như nó hao xăng hơn, nghe không được rõ.
Dạ, xin anh có thể nói lại được không ạ?
Dạ, vừa rồi số xe từ ngày tôi mua chưa thì mấy năm rồi, nhưng mà khi mình đổ xăng á là trung bình xăng là còn chừng khoảng 50-60 gallon lông. Nhưng mà khi đổ xăng rồi là hàng bảo cho mình là 350-360 mai. Nhưng mà ngược lại mà có mấy tháng gần đấy á là cũng đổ chân đó 50-60 mai, mà đổ chân đó mà hàng bảo 270-280 máu là không biết có trở ngại gì bên xăng hay là bị trở ngại gì cả gì của.
Ồ, có nghĩa là cũng đổ đầy xăng, nhưng mà hồi trước nó báo là 300-mấy chục mai, nhưng mà bây giờ nó chỉ báo có 200-mấy thôi. Anh Bằng nghe được không anh Bằng?
Dạ vâng, nhưng mà mới đầu anh nói là 50-60 gà lông, mình tưởng là xe tăng chứ đâu phải là xe thường. Thường cái xe tăng thì nó có thể nó trên đó, còn những xe thường là 20 gà lông là nhiều nhất. Thì khi mà cái xăng đó, một điều thứ nhất là mình coi lại á, mình nếu mà mình đổ cùng một cái cây xăng đó, cùng cái loại cây xăng đó mà cái số mai nó chạy khác á, thì nó có liên quan tới cái bánh xe mình nó bị mềm và cái engine performance nó bị gián đoạn, là tại vì cái nó không có chạy thông nữa thì đương nhiên nó sẽ ăn xăng nhiều hơn quy định. Mà nếu mà trước đây á mình đã từng đổ cái super unleash rồi mình đổi lại cái regular á, thì đương nhiên cái xăng regular nó low octane, nó sẽ đốt cái liquid nhiều hơn, thì mình cảm thấy nó như vậy thưa anh.
Không biết anh còn câu hỏi gì khác không ạ? Hello anh.
Không, chứ vậy là cũng phải bị bình xăng bị nghẹt hay sao ạ? Hello.
Dạ, cái xăng thì nó không có nghẹt đâu thưa anh, tại vì anh nói anh đổ trước đó anh chạy được 300-400 mai, sau này chỉ còn có 200 mai, nó giới hạn. Tất nhiên là những cái điều nó có thể liên quan là cái loại
mình bắt đầu đổ sẵn chứ không phải là mình chạy. Ví dụ như bữa hôm trước mình còn 50-60 mình đổ đầy sẵn, hàng bảo cho mình 300 mấy, nhưng bây giờ mình cùng 50-60 mình đổ thêm vô thì hàng bảo có 200 mấy máu rồi chứ chưa chạy.
Cái này chỉ là thông báo thôi đó anh. Cái máy nó, phần điện tử nó thông báo lên là đổ đầy xăng thì nó có thể chạy được 300 mấy chục mai rồi. Mà tôi thì không có để ý mấy chuyện đó lắm đâu, thành ra cũng không có biết vấn đề này. Chắc anh thì anh bằng chắc kinh nghiệm cho nên có thể cũng có thể biết được cái vấn đề đó, có thể là cái phần điện tử nó bị hư không anh?
Cái đó cũng khó biết, thì khi mà cái phần điện tử nó báo là nếu mình đổ đầy xăng thì nó 500-600 mai, mà bây giờ mình cũng đổ đầy xăng.
Nhưng mà cái quan trọng là khi mình chạy, nếu mà mình thử thì mình phải chạy hết bình thì mình coi xem được bao nhiêu mai, thì cái đó nó có phải đúng hơn phải không anh ha?
Dạ, mình có thể mình xét cái trip A, trip B, mình đúng chạy rồi. Thử để mình biết. Còn nếu mà trường hợp mà cái xe nó ăn xăng á thì anh đang nói là...
Dạ, chúng tôi vẫn nghe anh đó anh.
Hello.
Chúng tôi vẫn còn đang nghe anh đó.
Dạ, không nghe chị.
Dạ, chắc là đường line nó bị trở ngại rồi. Có gì thì anh có thể gọi lại nha anh nhé. Vâng, và bây giờ thì trong khi chờ anh gọi lại thì chúng tôi xin được mời vị thính giả kế tiếp. Hello. Hello.
Dạ, phải tôi không anh?
Dạ, đúng rồi. Xin anh cho biết quý danh và đặt câu hỏi ạ.
Dạ, tôi ở Tinh Hoàng, ở Arlington anh.
Dạ, chào anh Hoàng.
Chào anh Bằng, chào anh. Em có cái ý kiến là cái anh vừa rồi đó là có thể là anh bị cái fuel bơm á, cái sensor nó ở trong bình xăng. Hôm nọ chiếc xe của tôi cũng bị trường hợp đó, mà đưa lên dealer á là nó tháo bình xăng ra, nó chỉnh lại cái phao. Nó cũng y chang như cái phao mà ở trong cái bồn toilet của mình. Nó nói là bị cái đó, là cái đó là nó sẽ chỉnh, nó sửa thì phải là dealer thôi.
Anh Bằng có ý kiến gì không anh?
Dạ vâng, cái đó nó gọi là cái fuel sender, nó đi chung với cái fuel pump. Thì cái đó nó đi chung với cái bơm xăng mà mình mua ở ngoài, nó cũng có anh, chứ không hẳn là chỉ có dealer thôi. Thì cái fuel sender đó nó là cái electric resistance. Thí dụ như mà khi mà cái phao mà nó chìm hẳn xuống dưới hết á, thì cái voltage nó reading nó là low volt đó, thì nó là 5 volt, mà khi mà mình đổ xăng đầy á thì nó nổi lên á, thì cái voltage nó sẽ đi cao lên tới 12 volt, là nó số cái đồng hồ xăng là full rồi á. Nếu mà cái xăng nó lưng á thì cái phao nó chìm xuống nó còn 11 volt, rồi 10 volt, 9 volt, 8 volt, tới 5 volt là nó empty. Thì đó là anh Bằng biết cái giai đoạn nó gọi cái đó là fuel meter đó, cái của cái bơm xăng đó, mà người ta không có bán cái sensor đó alone, thì nó thường là bán nó đi chung với cái bơm xăng, thưa anh.
Dạ, là tại vì xe của em hôm nọ là em còn bảo hành đó, cho nên dealer nó lên nó tháo ra thì cũng tình trạng đổ đầy bình 60 đồng mà nó cho đâu 400 mấy gia lông á, hay 400 mấy mao á, nhưng mà qua mấy lần sau đổ cũng 60 đồng mà nó chỉ cho có 300 mấy à.
Dạ vâng, thì mà cái digital electronic á, đôi khi nó miscalculation đó anh, thì nó cho mình cái full reading.
Thì em nghĩ thì nó là vòng vòng cái đó thôi. Thì một là mình đi check dealer nếu xe còn bảo hành, hai là thử đưa ra shop để cho anh coi lại coi nên như thế nào thôi, chứ không có nói được. Bánh xe mềm nó cũng không hẳn là yếu tố nó bị đâu anh Bằng.
Nó có anh, tại vì khi mà cái bánh mềm á thì cái xe nó chạy nó nặng hơn anh, nếu mà nó căng á thì cái xe đẩy nó nhẹ hơn. Anh thử cái xe đạp anh thấy bây giờ anh xì hết bánh xe, anh đẩy đi nặng hơn, mà anh bơm bánh xe lên nó căng á thì anh đẩy nó nhẹ hơn. Rồi cái air filter nó cũng là một cái thứ mà nó không có hít hơi thông đó, thì nó hít hơi nặng hơn thay vì 50-50 mà cái nó hít chỉ được 30 cái khí ở ngoài đưa vô thì nó phải lấy 70% của cái xăng thì nó cũng hao xăng thưa anh.
Dạ. Yeah. Rồi cái câu hỏi của em là anh Bằng, em có cái Forerunner 215 đó anh. Mà từ lúc mua đến giờ đến nay em chạy 90.000 mai rồi mà em chưa có thay cái coolant. Bây giờ thời điểm này em thay được không anh?
Nó mới 90.000 mai, nó chưa hẳn là nó cần thay anh, nhưng mà anh phải đem nó đi anh test á, anh test để coi cái độ hữu dụng nó còn được là bao nhiêu phần trăm. Anh có thể mua cái cây đo trong AutoZone và O'Reilly đó, thì ở trong nó có ba cái viên bi, cái viên màu xanh, cái viên màu vàng và cái viên màu đỏ. Cái viên màu đỏ là tức là cái công sức năng lực của cái chống đông và chống nhiệt đó, nó nằm ở cái hạng mà cũng như đỏ là nó cần thay, mà vàng á là nó nằm ở trung bình, mà xanh là nó trong cái tình trạng tốt thưa anh.
Dạ, như vậy là không cần phải thay, đi ra mua cái cây đó vậy chắc ha.
Dạ không cần phải thay, tại vì cái loại xe anh đang sử dụng đó là nó require cái loại red coolant thì nó có hiệu lực tới 150.000 mai và 5 năm để mình thay nó thưa anh.
Dạ, yeah, tại vì em mua từ hồi 2015 tới nay, mua mới tới nay mình thấy như cũng 9-10 năm rồi, em sợ nên em muốn thay.
Dạ vâng, mình thử nó để coi nó có cần hay không, mà nếu mà nó cần thì mình thay. Thật ra nó cũng không có tốn nhiều tiền lắm, nhưng mà điều nó vẫn tốt cho cái xe mình. Nhưng mình thay những cái thứ nó cần thiết là làm, hoặc là khi mà mình làm một cái major tune-up, hoặc là cái lúc mà mình thay thùng nước rồi đó, thì mình thay luôn. Chứ còn bình thường thì mình thấy có nhiều chiếc xe mình chạy cũng cả chục năm mà đâu có ai thay. 15 năm mà người ta thử lại nó còn trong tình trạng tốt, người ta cũng không cần phải thay. Nếu mà mình kỹ thì mình thay nó theo cái quy trình mà nó ghi ở trong cái thùng nước coolant, nó cái loại nước đỏ là 150.000 mai hoặc là 5 năm thì mình follow đó. Nhưng mà thường cũng như sợi dây thay mình bèo, nó cái người ta sợ nó cái những cái xe đó nó nằm đường á thì nó mất cái uy tín của cái loại xe đó. Chứ thật ra những gì người ta design thường nó xài hơn cái hạng kỳ mà nó cần thưa anh.
Dạ, dạ, vậy thì em cảm ơn anh. Tại em thấy nước nó còn đỏ, em tiếc, cho nên em hỏi anh.
Vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Xin chào anh.
Dạ, cảm ơn anh.
Vâng, và bây giờ xin được mời vị thính giả kế tiếp. Hello.
Hello, tôi hỏi tôi anh.
Dạ, đúng rồi, chúng tôi nghe đây.
Chào anh, chào anh, chào bạn, tôi tên Quy. Từng rồi, không có nói chuyện với anh về cái Idol Air Control Valve đó của xe Honda CRV 2011. Thì nó là nguyên côm lê anh Bằng ơi, mình thay nguyên một cái chốt body luôn, nhưng mà thay rồi nó vẫn giật.
Thì khi nó bị như vậy á, nó có nổi cái check engine light không thưa anh?
Dạ không anh, nó không nổ đèn không gì hết, nhưng mà tôi tháo ra hết cái cũ, tôi không thấy có cái gì chơi hết, thì tôi mua nguyên một cái cục chốt body mới luôn, nó dính chung luôn cái Idol Air Control vào, tôi thay mới quên luôn. Thì nó vẫn bị giật. Bây giờ muốn hỏi anh cái câu thứ nhất, khi mình cái tình trạng đó có phải là tại buri không anh?
Nếu cái buri thì nó có nổi cái khúc là misfire anh, nó chứ
dạ.
chứ nó không phải là nó không có lý do, còn nó giật mà nó không có cái hệ thống control, nó mà không có cái gì nó go by hết, thì mình sự thật là mình không biết dạ. Nó cái gì mà nói.
Không phải tại buri vậy, đúng rồi. Tại vì sau khi tôi chạy được 3 ngày nó vẫn giật, thì tôi lên trên Google, cái tôi ghé cái hãng Honda, tôi có nói chuyện với cái người mà nhận sửa xe đó, thì họ nói mình phải về recalibrate lại cái Idol Air Control Valve, có nghĩa là mình phải set up lại cho nó relearn. Anh có bao giờ nghe tình trạng nó không vậy anh Bằng?
Dạ có, anh vô cái factory code á, cái factory code là nó là cái 8003 chữ 0 một cái số 1, đó là cái factory code đó, nó recalibrate, mà ở ngoài này á mình không có calibrate nó được anh, phải là đi là nó mới có cái code đó, là cái code khi mà nó clear cái code từ factory, khi mà nó ráp máy rồi nó clear hết là cái code H001 anh.
Dạ thì rồi chỉ muốn hỏi anh vậy thôi, tại vì tôi sửa được rồi, tôi vô tôi thì nó đưa cho tôi ra cái cách để mà lên là cái idle air control valve. Tôi gắn cái hệ thống mà cái OBD2 đó, tôi reset lại rồi nó chỉ cho mình cách lên của cái idle air control valve. Thật sự ra cũng đơn giản lắm anh, không có gì khó hết, nhưng mà bữa nay share rất êm rồi thì bởi vì mới hỏi anh coi cái tình trạng phải đúng vậy không.
Dạ vâng, cái đó là đúng anh. Bất cứ cái anh thay cái turbo body mà chỉ có cái Honda rồi cái Chevy thì anh phải phải flat cái đó, tức là relearn cái bộ nhớ của nó. Mà nếu mà bây giờ mình lỡ mà mình mở cái bình điện đó ngày này qua ngày kia, những người mà đi Việt Nam đó nó lâu quá, thường hồi xưa cái clean bường nó có để cái battery chính vô để nó giữ cái bộ nhớ, nhưng mà có nhiều khi mà cái cục pin này ở trong đó hồi đó thôi, còn bây giờ nó xài cái bình điện chứ nó không có xài cái cục pin để giữ cái bộ nhớ nữa. Thành thử là khi nó bị như vậy anh phải flash nó, là hoặc là cái dealer nó relearn, hoặc là anh dùng cái scan của cái factory á, nó scan là H001, nó clear cái code rồi anh đem ra anh ngoài anh chạy.
Gì đó tụi đi lên nó đầu cho tới 450 lần anh, mà nó nói chừng khoảng 2 tiếng à. Tôi thằng nó nào ngay gặp cái thằng thợ máy nó cho tôi cái tờ giấy, nó in ra cho mình cách làm cũng không khó anh, rất là đơn sơ thì mình làm.
Đúng rồi, đúng rồi. Cái đó là cái knowledge mà của người thợ máy họ đi học đó. Một khi họ đi học ra rồi có người thì họ chia sẻ với mình, có người họ muốn giữ cái secret đó. Mục tiêu duy nhất là họ muốn cái vấn đề tài chính của anh đó thưa anh.
Dạ muốn chia sẻ với anh chút kinh nghiệm vậy thôi. Rồi cảm ơn anh bằng yêu.
Vâng, cảm ơn anh, xin được chào anh. Và bây giờ thì xin được mời vị thính giả kế tiếp. Hello.
Alo, có phải mình mà?
Dạ đúng rồi, xin cho biết quý danh và đặt câu hỏi ạ.
Dạ mình chị Sơn ở Lê Ngầu. Chào chú anh Bằng, chào anh. Mình có ý kiến hồi nãy cái anh hỏi về cái đổ xăng mà lúc đầu 400 mấy, lúc sau còn 300 mấy anh. Cái này mình xe mình ta không mà mình cũng bị rồi. Hồi trước mình cũng hỏi anh Bằng rồi cái vụ xăng độ. Mình cũng thay loại xăng này kia, thay cái chỗ đổ xăng luôn. Thì nó cũng nó không có quét được nhiêu, nó cũng sai lệch xíu. Nhưng mà sau này á, mình chạy cách do cách mình chạy thôi. Hồi trước lúc mà mình bị thì cỡ 19 mao một gallon. Sau này mình chạy mà cứ chạy đều đều, mình được cái dò cũng như mình cách mình chạy thôi, mình chạy đều đều đó thì sau này nó lên lại, nó lên thậm chí nó còn lợi xăng nữa, nó lên hồi trước là 407, sau đó mình bị mình còn có 306 thôi, đổ đầy mình á. Còn nó hiện 306 thôi, sau này mình chạy đều đều, mình không có phải nhấn ga nhồi ga hoặc là chạy tùm lum á, thì nó lên lại thậm chí 410-420 lần. Thì mình cũng có ý kiến gì đó, nói cái anh nào có ý kiến gì đó, bị gì đó, trường hợp gì đó, chạy đều đều lại. Với lại cái thường cái đồng hồ mà ga mình nhấn lên số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6 gì đó, thì thử chạy cứ đều đều, đừng có qua mức số 2, cứ từ số 2 đổ lại á, là bảo đảm là khi mà đổ xăng nó sẽ lên đến 400 mấy lại. Đó thì mình chỉ có ý kiến gì thôi. Rồi chào vâng, chú Bằng và chào anh.
Vâng vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ. Chào anh. Anh Bằng ơi.
Dạ. Yeah.
Lâu lắm rồi không có được nghe anh kể chuyện nha. Hôm nay bây giờ trong khi chờ một vị thính giả gọi vào, anh kể câu chuyện đi anh.
Dạ vâng, giờ được cái comment của cái anh hồi nãy thì anh nói rất đúng, nhưng mà ít có người có thể mà giữ cái ga mình chạy
đều anh.
Thí dụ mình cái lời anh nói, nếu mình đem compare những cái xe mà chạy cruise control thì nó xe nhiên liệu hơn, dĩ nhiên cái đó đúng, mình có giữ cái mực đó. Nhưng mà cái trường hợp mà mình chạy trong phố là mình cần cái xe nó cần phải giọt, hoặc là mình cần đi ra ngoài, mình exit ra ngoài cái xa lộ
đúng
thì
rồi,
mình cũng phải giọt, mình đâu có. Bởi vậy có những chiếc xe nó design cái chữ mà để fuel economy đó. Thì mình thấy cái đèn mình đạp ga mạnh thì cái đèn nó tắt, còn nếu mà mình khi mà xe nó chạy chạy quân bình là đường thẳng mà nó có chớn rồi, mình thấy cái đèn xanh nó nổi, tức là cái thời điểm mình xe nhiên liệu giống như cái anh đó anh nói thì dĩ nhiên cái đó là make sense, nhưng mà ít có ai có thể mà giữ được như vậy đó mà chạy. Ok, thì bây giờ anh muốn nghe
Khoan anh ơi, bây giờ có hai người gọi vào lần anh ơi, chắc là mình chờ chút xíu đi để mời vị thính giả kế tiếp nha. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp.
Hello. Có phải tôi không vậy?
Dạ đúng rồi, mời anh.
Rồi, chào anh Bằng với chào anh, tôi tên Lộc. Con hỏi thăm chú cái này, thí dụ như bây giờ mình đi xe Toyota đi chú, thì thường đúng ra là mình vô trong hãng mình thay, thì người ta thay cái oil filter của mình đó là riêng theo xe. Thì bây giờ chú biết cái tình trạng mà vô hãng thay nó rất là lâu và đông xe lắm, thì giờ mình không có thời gian mình ra ngoài mình thay, thì cái oil filter mình không cần chính hãng mình thay ở ngoài vậy được không chú?
Dĩ nhiên là được, nhưng mà cái mỗi cái design á, nó có cái khác biệt, như là cái oil flow nó gọi là flow resistant đó, mà nếu mà cái loại mà design cho cái xe đó thì nó flow theo cái frequency mà cái bơm nhớt của cái loại xe design đó nó đòi hỏi, còn mình mua ở ngoài á là nó làm cho những cái loại mà hỗn hợp, thì cái hỗn hợp nó có xài cho đủ cái loại xe hết, cái flow của nó có cái different. Thí dụ như mà cái flow mà nó flow mạnh nhất nó giải nhiệt cho cái cam, cái timing chain của mình nó nhanh, còn nhưng mà cái flow mà nó làm bằng giấy mà nó bị bẩn rồi á thì cái flow nó chậm đi, thì nó không có tiếp sức được cái nhớt mà nó đẩy lên cái độ cao của cái máy để làm giải nhiệt, thì từ đó nó sẽ hao mòn theo cái thời gian là cái filter đó nó hoạt động như vậy. Thì bây giờ mình căn cứ vào những cái loại filter mà design mà đúng cái tiêu chuẩn là thường là những cái loại filter đắt tiền mình mua, chẳng hạn như cái Mobile One thì thường là những cái này á, nó design á, là tốt bằng cái loại material tốt, thì đương nhiên cái giá thành của nó mắc hơn. Còn mình muốn mua cái loại rẻ tiền thường nó làm bằng những cái giấy dầu, thì những cái giấy này nó chỉ lọc được cái thời gian mà cái nhớt từ 1.000 tới 2.000 mai thì nó tốt, mà tới 5.000 mai á, thì nó bít đi, thì cái độ flow của nó bị giới hạn, thì nó không có tốt cho cái máy mình. Thì nữ chú khuyên cháu là nên mua những cái filter mà nó có brand name, chẳng hạn như Mobile One, thì những cái thứ này nó sẽ giúp cái máy cháu chạy tốt hơn, nó compare với dealer thì nó không hơn mà cũng không có kém, thưa cháu.
Dạ, hẳn vậy là con hiểu rồi, tại vì bây giờ chú biết đi vô thay nhớ có rất là đông, sáng sớm là người ta đầy hết rồi mà mình thì không có thời gian đó, thì bao lâu con muốn gọi hỏi thăm chú, thì bữa nay con có cơ hội gọi được con cũng mừng. Rồi cái câu mà hồi nãy mà con nghe mấy anh mà nói chuyện cái vụ mà đổ xăng mà 300 mấy mai 200 mấy đó, thì con cũng gặp tình trạng đó, nhưng mà con nghĩ thôi, chắc tại vì chắc có đôi khi mình bơm hơi vô nhiều quá nở thùng xăng ra nó đầy, có khi bơm ít nó ít xăng, con nghĩ những cái phải không nghe chú.
Còn cái xe nào nó cũng có design cái EPA system á, nó lấy cái hơi ra trong thôi, là khi mình đổ xăng vô nếu mà bị bí hơi nó sẽ kick off cái xăng, nó sẽ rót liền à. Nó có cái EVPA system là cái system nó lọc hơi, cái đó không có hoàn toàn đúng, nhưng mà nó có ảnh hưởng bởi cái air filter nó dơ, bánh xe xẹp thì nó cái trọng lượng cái xe nó đẩy nặng hơn, thì cái máy nó vận lực nhiều hơn, tự nhiên nó ăn xăng nhiều hơn, nhưng mà ít có ai có thể kìm ra xe bồ mà chạy dày dày như vậy cũng hơi khó.
Dạ, tại vì con đang chạy chiếc Fentra 5.7 á, thật sự bây giờ đường ở ngoài đường nó rất là đông xe, mà chạy thì dĩ nhiên không có giữ ga được đâu chú, phải qua mặt rồi phải đạp ga, thì dĩ nhiên là nó phải hao, mình chấp nhận thôi. Rồi con hỏi thăm chú cái oil filter, con hỏi chú rồi con hiểu rồi, bây giờ cái lọc bụi trong xe với cái lọc máy thì mình thay ở ngoài cũng được hay là cần phải dealer chú?
Cái đó thì nó cũng material đó, thì cái loại mà cháu thấy là, mà thí dụ một cái nó bán 5 đồng, một cái kia bán 20, đương nhiên mình biết cái phẩm chất nó khác nhau ở chỗ cái material. Mình nếu mà mình muốn mua cái loại xe rẻ tiền á thì mình có thể xài nó với cái thời gian ngắn hơn, rồi mình thay nó thì nó vẫn tốt. Còn mình mua cái đồ mắc tiền đó thì mình có thể xài nó dài hơn. Nhưng mà cái môi trường sử dụng của nó cũng có different. Nếu mà cháu sử dụng nó ngoài highway hoặc là ở trên đường lộ xi măng thì nó không có bị bụi. Nếu mà cháu chạy vô country mà chạy gà chạy đồ á, thì nó giết cái air filter rất là nhanh.
Dạ, rồi. Con cảm ơn chú nhiều nha. Chúc chú rồi gia đình với anh trên đài cuối tuần vui vẻ. Rồi, cảm ơn nhiều. Bye bye.
Vâng, cảm ơn,
rồi, cảm ơn
rất
cháu.
Nhiều. Rồi, bây giờ thì chắc là muốn nghe câu chuyện của anh đi nha. Lâu quá rồi không nghe anh kể chuyện.
Dạ vâng, có một bà đó, bà đi chợ về, cái bà gặp ông chồng đó, đang ngồi tỉa cây, nói cái dạo này ông đi ra ngoài, ông bembo, ông nói xấu tôi đi chợ, tôi nghe mấy cái bà kia cứ dèm pha, nói cái con nhỏ đó, nó ăn hiếp chồng nó, tội nghiệp thằng chồng nó hiền mà nó, con vợ nó ăn hiếp, nó chửi bới thằng này. Suốt người này nói người kia nói, cái bà vợ về nhà quát ông chồng, ông đi ra ngoài đường ông rêu rao tôi sao, ông nói ông sợ vợ ông cái này cái kia nọ, tới bây giờ tôi đi tới đâu ai cũng nói tôi là quỷ cái đồ dữ dữ dằn như vậy hết, làm tôi khó chịu. Ai nói cái ông chồng nói, ai nói cái ông ra mở cửa đứng ở ngoài, ông nói ông nào bà nào nói tôi sợ vợ đó làm ơn ra đây đối chứng với tôi. Không phải chỉ có một mình tôi sợ đâu, mà cả xóm cả làng này đều sợ bà hết, không phải mình tôi.
Vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình Chiếc Xe Và Bạn với anh Bằng. Sau chương trình, nếu mà quý vị có những nhu cầu cần sự giúp đỡ về vấn đề xe cộ, quý vị có thể liên lạc qua số điện thoại của Lucky Body and Auto Repair ở số 469-458-5713, 469-458-5713, hoặc là VN Auto số 214-703-0124, 214-703-0124, và Henry Repair ở số 972-487-7609, 972-487-7609. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Chiếc Xe Và Bạn, và một lần nữa thì xin được cảm ơn anh Bằng rất là nhiều, và hy vọng rằng là anh không phải là một trong những cái số người mà hồi nãy cái ông đó ổng la lớn lên như vậy.
Vâng, trước khi chia tay Bằng xin hỏi nhỏ anh Huyền, cái này trong cái điệu van á, mà khi mà mình nhảy cái điệu van, mà khi cái nhạc đó nhồi dồn dập lên á, mà mình phải xoay nhanh á, mình phải đôi khi mình phải đua nhau. Với trường hợp mấy người uống bia thì cái bụng nó hơi cương ra, mà mình đu với nhau như vậy đó, khi mà lỡ bị tụt quần mày làm sao đen anh Huy, anh có gặp trường hợp đó chưa?
Dạ chưa anh. Nhưng mà có điều là nhảy điệu van thì có nhiều cái phương cách để nhảy, nhưng mà thường thường là khi mà quay tròn á thì đó là cái phần chính của cái điệu van mà người Mỹ thì người ta gọi là Venice Waltz. Thì khi mà quay với cái tốc độ mau như vậy đó, mà muốn cho nó đâu ra đó thì phải ôm tương đối là sát. Thì nếu mà anh cảm thấy là anh không muốn đụng chạm với cái người partner nào đó, thì anh có việc cứ việc lấy cái thớt đó anh để ngay trước bụng thì chắc ăn rồi. Còn nếu mà cái bụng anh lớn thì cái điều đó anh thoải mái, không sao cả.
Cái bụng lớn nhưng mà điều cái mông nó lép thì đương nhiên nó đưa hay đó, cái chỗ cái điệu mà dồn dập vô mà mình xoay á, thì mình đôi khi mình phải đu với nhau để mình xoay, mà khi mà cái thăng bằng nó bị mất nó cũng bị thất bại. Nhất hơn nữa là những người cao máu không nên nhảy những cái điệu này. Anh Bằng đã gặp qua những đó thì vừa tức cười và vừa nghĩ tới mình cái bộ phận mình. Vâng, trước khi chia tay anh Bằng xin kính chúc quý vị một buổi chiều thứ sáu đoàn tụ hạnh phúc, và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này kỳ tới luôn. Chúc sức khỏe đến tất cả mọi người và cảm ơn sự công tác của anh Huy. Hẹn gặp lại trong chương trình này lần tới.
Vâng, xin hẹn gặp lại anh.
Ngựa phi đường xa, đi trên đường cát trắng trắng xóa, đi trên đường nắng chói chói lo, cánh đồng lúa in sắc chân trời mây mây xanh lam. Ngựa phi thật mau, lúc bình an ta yêu thương nhau, lúc bình an quyết sắt phấn phương đâu, cùng mây nước ta vang lừng trong nắng vàng.
Tìm từ từ ngọn đồi dốc treo từ từ, sôi trên đèo nước cháy lừ lừ, cờ tung gió bay vượt lên phấp phới.
Đôi chập trùng xin đôi võ ngựa ngập ngừng, men trên đường thoáng rộng từng vùng, đàn chim trắng như tự do bay vùng.